I know, official of this symposium is English.
Tôi biết là ngôn ngữ chính thức của hội nghị này là tiếng Anh.
Yesterday I forget.
Nhưng ngày hôm qua tôi đã quên quên nói cái thứ tiếng đó.
In Spanish.
Nên là hôm qua đã kể bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha ngay cả ngày hôm nay. Tôi muốn xin cảm ơn các giáo sư và những người thành viên tham gia hội nghị này.
Reflexivas sobre lo que hemos tratado.
Tôi cảm ơn về những câu hỏi để kết luận về những đề tài mà chúng ta đã được họp ở trong hội nghị này mà liên quan đến những quốc gia Nam Mỹ.
America Latina es un continente.
Nhưng các quý vị đã họp và xem được là châu lục Nam Mỹ là một châu lục khó hiểu.
Nos inspira la noción.
Và lúc thời kết luận là tác động là ý là chúng ta phải kết luận một đề tài hay một ý kiến. Nhưng từ hội nghị này, tôi đã học được nhiều ý kiến mới và vào lúc thời kết luận này làm cho mình có trách nhiệm và bổn phận trong từng người chúng ta hãy bắt đầu một tiến trình mới. Vậy để chúng ta có thể sử dụng kinh nghiệm mà chúng ta có đạt được ở đây và áp dụng và tạo ra những nỗ lực để đạt được
cái
phẩm giá cho từng người và từng tôn giáo. Đối với những người thuộc Nam Mỹ, những bài trình bày chia sẻ về chính trị và tôn giáo, tôi đã học được điều thứ nhất là dân chủ.
Uno de los sistemas de gobierno
là một trong hệ thống chính trị tốt nhất và vững chắc nhất.
De acuerdo a la realidad social.
Và với được giải thích như thế đó thì chúng ta phải tìm cái cách đó để dân chủ có thể hành động một cách vững chắc. Và dân chủ ở Bắc Mỹ và châu Âu đã tới mức độ và phẩm chất cao, nhưng anh ở châu lục Nam Mỹ thì những hệ thống dân chủ vẫn còn cần phát triển thêm. Và tới mức độ của những người ở Bắc Mỹ và châu Âu. Và bây giờ, chúng ta ở Nam Mỹ phải giới thiệu và phát triển cái dân chủ của mình. Và hệ thống chính trị ở đó. Khi kết luận từ đại hội này,
naturaleza que nos comprometa a todos nosotros a desarrollar.
Chúng ta phải lấy trách nhiệm và phát triển đủ công cụ để đứng đầu trong xã hội của chúng ta, để chúng ta thành lập cách đúng để áp dụng các nguyên tắc và những ý kiến tuyệt vời của hệ thống dân chủ ở đây, ở Nam Mỹ. Vì những lý do lịch sử, ở Nam Mỹ, Nam Mỹ là một châu lục có lịch sử sâu xa mà có những điều bí mật. mình đã tách ảnh hưởng và làm cho khó hiểu để chúng ta tổ chức và có thứ tự ở Nam Mỹ. Ngoài châu lục Nam Mỹ thì vẫn còn phát triển và vươn lên. Mình đã hỏi nhiều nỗ lực thêm để góp dân chủ và không có bí mật với những nguyên tắc mà được thành lập thực tế. Một trong những nguyên tắc về yếu tố mà đã giúp để làm cho hòa hợp những quốc gia ở Nam Mỹ là là tình đoàn kết. Đấng Kitô đã phán rằng: Ta lễ lại cho các ngươi là các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Và tôi tin rằng giáo lý mà tôi cho rằng thay đổi một chút vào những lời nói của Đấng Kitô. Và chứ không phải là chỉ yêu nhau, nhưng chúng ta yêu và tôn trọng lẫn nhau. Và tình tôn trọng và là sự bắt đầu hiểu nhau và thành lập một xã hội dân chủ. Và chúng ta có thể nói như Đấng Kitô đã nói là đã làm gương cho tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Và khi chúng ta làm như vậy thì những người khác cũng sẽ yêu chúng ta và sẽ tôn trọng chúng ta.
Religiosa de la democracia es el respeto.
Khi chúng ta hiểu về sự áp dụng của tôn giáo trong những xã hội dân chủ, cái điều quan trọng là nhất là chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau để chúng ta phát triển một văn hóa như thế đó. Tôi muốn kết luận về cái câu cuối từ một trong những người học sinh cổ điển quan trọng nhất ở quốc gia của mình, Jorge Osorvan, đã định nghĩa Nam Mỹ là như thế nào. Nam Mỹ là một lời hứa tuyệt đẹp chưa được ứng nghiệm. Xin cảm ơn.